Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 7 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên chỉ đạo tuyệt đối không lơ là chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, ngày 8 tháng 8 năm 1921, ngày 8 tháng 8 năm 2021.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh 21.337 là công nhân công ty Molex, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, đã từng trở về lưu trú tại gia đình ở xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2021. Trong thời gian lưu trú ở thành phố Thái Nguyên, bệnh nhân đã ở nhà riêng tại xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, có tiếp xúc trực tiếp với những người thân trong gia đình và một số người hàng xóm và có di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Phú, địa chỉ tại số 152 đường Hòa Văn Thụ, phường Hòa Văn Thụ, trụ sở Ngân hàng Vietcombank Thái Nguyên, địa chỉ tại số 10 đường Cách mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng và Điện lực thành phố Thái Nguyên, địa chỉ tại số 25 đường Cách mạng Tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên vào ngày 28 tháng 6. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã tiến hành họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, đồng thời thực hiện phong tỏa và tổ chức phun khử khuẩn tại nơi bệnh nhân lưu trú và tại các địa điểm bệnh nhân đã từng đến. Lực lượng y tế thành phố đã và đang tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2, tiến hành xác minh, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan. Để kiểm soát tốt dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phường xã và các cơ quan đơn vị có liên quan, các tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đồng thời hành động phải quyết liệt, khẩn trương, quản lý tốt địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ những người từ vùng dịch về thành phố Thái Nguyên. Từ 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, thực hiện cách ly xã hội 14 ngày đối với tổ tự quản số 10 thuộc xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, gồm 23 hộ với 79 nhân khẩu để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện phong tỏa tạm thời, phun khử khuẩn 3 khu vực địa điểm mà ca bệnh 21.337 từng đến, hoãn tất cả các sự kiện tập trung quá 20 người trên địa bàn thành phố. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp người dân, công nhân các khu công nghiệp từ vùng có dịch đến, về thành phố. Giám sát, theo dõi, cách ly theo quy định đối với tất cả các trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú. Các trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và F0 đã được chữa khỏi bệnh trở về địa phương. Tuyệt đối không để các trường hợp trên trở thành nguồn lây lan dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác. Cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Xử phạt người sử dụng điện thoại thông minh nhưng không cài đặt ứng dụng phát hiện người tiếp xúc gần, Blue Zone. Xử phạt nghiêm các nhà hàng, cơ sở kinh doanh không chấp hành công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.
Sáng ngày 7 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 32 xã phường trên địa bàn để quán triệt các nội dung liên quan đến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông tin chính thức về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 26 đến 28 tháng 6, trên địa bàn thành phố có bệnh nhân số 21.337 đã lưu trú tại nhà riêng ở xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng và di chuyển đến một số địa điểm khác. Ngay sau khi nhận được thông tin, tối ngày 6 tháng 7, thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết, phong tỏa các địa điểm liên quan, tiến hành cách ly tập trung 40 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân F0 và lấy mẫu xét nghiệm với 278 người. Đến nay đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn đông dân cư với rất nhiều hoạt động thương mại dịch vụ, lưu lượng giao thông ra vào địa bàn lớn, nên thành phố Thái Nguyên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Vì thế, Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không lơ là chủ quan, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn dân về công tác phòng chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các cơ sở sản xuất kinh doanh không chấp hành quy định phòng chống dịch. Đề nghị các phường xã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã để chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch theo tinh thần quyết liệt, hiệu quả. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đề nghị thành phố quan tâm đến chế độ của các lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm tra liên ngành và làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Đề nghị sớm gỡ bỏ phong tỏa với hai địa điểm mà bệnh nhân số 21.337 đã từng đến là chi nhánh Vietcombank Thái Nguyên và Điện lực thành phố Thái Nguyên sau khi đã tiến hành phun khử khuẩn, xét nghiệm các trường hợp liên quan cho kết quả âm tính. Đối với các nội dung này, Ban Chỉ đạo thành phố đã tiếp thu, trả lời đầy đủ để có hướng triển khai thực hiện, đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Ngày 6 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Túc Duyên khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt thuộc thẩm quyền. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, phường Túc Duyên có 21 đồng chí trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,9% tại 7 đơn vị bầu cử. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 9 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng phó các ban của Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã khẳng định, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân phường là kỳ họp có nội dung quan trọng, bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các chức danh khác theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng chí mong 21 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường cần nêu cao vai trò người đại biểu nhân dân, chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
Ngày 7 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các điểm đến thăm, đại diện Thành đoàn Thái Nguyên đã động viên, nhắc nhở các tình nguyện viên giữ gìn sức khỏe, nỗ lực hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Đặc biệt cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tham gia tình nguyện. Chương trình tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, trước khi tham gia đội tình nguyện, các đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền, quán triệt các nội dung về phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, người nhà thí sinh và bản thân các tình nguyện viên. Để phục vụ cho kỳ thi năm nay, Thành đoàn Thái Nguyên đã thành lập 10 đội tình nguyện viên, phản ứng nhanh tại 10 điểm thi trên địa bàn thành phố với 450 tình nguyện viên tham gia. Trong quá trình diễn ra kỳ thi, ngày 7 tháng 7 và ngày 8 tháng 7, các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, tập trung triển khai các hoạt động như tuyên truyền phòng chống COVID, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nắm bắt thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về dịch bệnh. Hỗ trợ nước uống miễn phí, chạy xe ôm miễn phí, hỗ trợ trông giữ đồ miễn phí cho học sinh tham gia dự thi. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi và khu vực lân cận. Nhân dịp này, thành đoàn cũng đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa như nước uống, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cùng các nhu yếu phẩm khác nhằm động viên các tình nguyện viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đã tham gia, góp sức mình để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra thành công tốt đẹp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Căn nhà trọ của chị Lê Thị Thủy, một hộ nghèo của phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên những ngày tháng 7, thật đơn sơ, nghèo nàn, chật chội và thiếu thốn. Những ngày diễn ra dịch bệnh, không có ai trông con, công việc buôn bán nhỏ của chị hàng ngày phải tạm gác lại, khiến cuộc sống của gia đình đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đã vậy, con trai lớn lại vừa trải qua đợt phẫu thuật mổ tim nên có những lúc chị rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng trong lúc cơ cực nhất, chị lại nhận được rất nhiều tình cảm, sự trợ giúp của chính quyền thành phố Thái Nguyên, phường Gia Sàng và các tổ chức nhân đạo từ thiện. Những món quà, những túi gạo tuy không lớn nhưng cũng làm dịu bớt những lo lắng của chị giữa những ngày hè oi bức. Chị Thủy cảm động chia sẻ.
Nếu mà em mà cứ cho cháu ra đường thì sẽ không tốt đi. Mà cứ ở nhà trông cháu thì đúng là mẹ con thì cũng khó khăn. Thì em cũng đi nhặt thêm phế liệu. Nghĩa là thời gian tranh thủ cháu nó ngủ thì em đi nhặt phế liệu, rồi là cũng đi ai thuê dọn nhà hay làm cái gì đấy thì em cũng đi làm thêm, tranh thủ thêm. Em cũng được sự các bác bên đảng bộ, bên chính quyền là cũng tạo điều kiện cho em, cũng giúp đỡ em, thì em cũng xin cảm ơn. Thật ra là nó trực quà thì nó cũng bé nhỏ thôi nhưng mà nó là cái một cái tấm lòng lớn. Thật ra là em cũng động viên tinh thần của mẹ con em.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện ca bệnh F0 ở phường Phan Đình Phùng và một ca bệnh là công nhân công ty Molex, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, đã từng trở về lưu trú tại gia đình ở xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, dẫn tới nhiều hộ gia đình phải cách ly. Các cơ sở kinh doanh, buôn bán tạm thời bị đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Kinh doanh buôn bán tạm thời bị giảm sút do người dân đã hạn chế tập trung đông người. Nhiều hộ gia đình nghèo, cận nghèo đi làm thuê, nay không có việc phải nghỉ ở nhà, dẫn tới không có thu nhập để đảm bảo cuộc sống mưu sinh. Trước khó khăn như vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham mưu với Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trích từ quỹ Ngày vì người nghèo, hỗ trợ cho 592 hộ nghèo, 714 hộ cận nghèo với tổng giá trị là 457.400.000 đồng nhằm đảm bảo đời sống trong khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giúp cho các hộ vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cơ quan thành phố đối với các hộ nghèo, cận nghèo. Ông Nguyễn Văn Tính năm nay đã 86 tuổi, ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng hàng ngày vẫn phải tự túc chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho mình và người vợ bị tâm thần mấy chục năm nay. Khi phần quà hỗ trợ của thành phố Thái Nguyên được trao đến tận tay, với ông, đó là động lực để ông tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời. Ông Nguyễn Văn Tính, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, xúc động nói.
Tôi được lãnh đạo địa phương mang đến tận nhà, tôi phấn khởi. Là vì khi được đây là cái quan tâm của cơ sở địa phương.
Ngoài hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19 năm 2021, thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã xây dựng quỹ cứu trợ ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tính đến nay đã nhận được trên 267 triệu đồng, 20 thùng nước rửa tay. Số quỹ này tiếp tục được dùng để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung chủ yếu cho các nội dung kinh phí mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng các chốt kiểm dịch, chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Những món quà này thì chúng tôi cũng sẽ báo cáo ban chỉ đạo, và những thùng nước sát khuẩn thì chúng tôi sẽ gửi cho các điểm chốt và các trung tâm y tế để đảm bảo công tác phòng dịch chung của thành phố.
Với những việc làm ý nghĩa và thiết thực như vậy, thành phố Thái Nguyên đã không chỉ góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch của tỉnh Thái Nguyên mà còn đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đây chính là yếu tố quan trọng để thành phố phát triển bền vững, tạo niềm tin trong nhân dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Linh Sơn, Quang Vinh, Quyết Thắng, Quan Triều. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Ngày 25 tháng 6 năm 2021, chị Cao Thị Ngân, sinh năm 1998, có hộ khẩu thường trú tại xóm Tân Lập, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, kết bạn với tài khoản Zalo thanh toán Binance và được đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng Binance để kiếm tiền thông qua việc chọn các số từ 0 đến 9, chọn đúng số sẽ được nhận thưởng. Ban đầu chị Ngân nạp tiền vào chơi vẫn rút được tiền, sau đó đối tượng thông báo chị Ngân đã trúng số tiền 30 triệu đồng nhưng phải nạp 30 triệu đồng để rút được tiền ra. Do tin tưởng nên khoảng 13 giờ 45 phút ngày 27 tháng 6 năm 2021, chị Ngân đã chuyển 30 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng Vietinbank mang tên Vũ Văn Đại theo hướng dẫn của đối tượng nhưng không rút được tiền. Đối tượng yêu cầu chuyển thêm tiền nên chị Ngân đã chuyển 145 triệu đồng 3 lần vào số tài khoản trên. Sau đó biết mình bị lừa nên ngày 30 tháng 6 năm 2021, chị Ngân đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền thiệt hại theo bị hại khai 175 triệu đồng. Khoảng 12 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2021, ông Đỗ Văn Toàn, sinh năm 1968, trú tại tổ 3 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, nhắn tin với tài khoản Facebook Thành Công đặt mua một cây lan hồng nguyên thủy với giá 45 triệu đồng. Ông Toàn chuyển tiền trước đến số tài khoản thuộc ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Hồng Tuân. Sau khi chuyển tiền, tài khoản trên đã chặn liên lạc với ông Toàn. Biết mình bị lừa nên ngày 2 tháng 7 năm 2021, ông Toàn đã đến cơ quan công an để trình báo. Tài sản thiệt hại 45 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19, theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 285 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu trên 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 415 ca với 1.852 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá 4 triệu đồng. bắt 10 vụ, 11 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,118 gram heroin, 2,32 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 82 trường hợp vi phạm, tạm giữ 25 xe mô tô, 57 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 4 trường hợp lạng lách đánh võng, 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp chở hàng để rơi vãi, 1 trường hợp chở người trên thùng xe, 4 trường hợp không đeo khẩu trang, xử lý phạt tiền 40 trường hợp vi phạm, thu trên 38 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 325 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 42 trường hợp vi phạm, thu 11 triệu 400 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước của đề cương tuyên truyền, chúng tôi đã giới thiệu khái lược tiểu sử quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo. Trong chương trình này, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn phần tiếp theo với nhan đề đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Hai lớn, đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Một, người thanh niên yêu nước sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một bí thư trẻ tuổi dũng cảm, năng động, hoạt động ở những địa bàn quan trọng. Sinh ra và lớn lên ở một quê hương giàu truyền thống cách mạng, căn cứ địa, an toàn khu cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Quang Đạo sớm giác ngộ và được kết nạp vào Đảng từ năm 19 tuổi, trực tiếp làm việc với các nhà hoạt động cách mạng như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, được dự lớp huấn luyện chính trị ngắn ngày của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lê Quang Đạo được Trung ương Đảng và Bác Hồ giao nhiều trọng trách, lần lượt làm bí thư ban cán sự đảng các tỉnh như Bắc Ninh, Phúc Yên, tức bí thư tỉnh ủy hiện nay, xứ ủy viên, rồi thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ, với nhiệm vụ chủ yếu lúc này là xây dựng các cơ sở đảng, tuyên truyền phát triển các tổ chức quần chúng ở vùng căn cứ địa Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, giúp Trung ương đào tạo cán bộ cho phong trào quần chúng đấu tranh sâu rộng, mạnh mẽ, tạo những tiền đề và điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa thắng lợi ở vùng này. Sau tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đồng chí được cử về tham gia thành lập Thành ủy Hải Phòng và được cử làm bí thư. Trên cương vị bí thư Thành ủy Hải Phòng, trong lúc cách mạng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đồng chí đã tích cực đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức cứu quốc, củng cố chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang và chỉ đạo tổ chức thành công tổng tuyển cử ở Hải Phòng, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đối với Hà Nội, đồng chí Lê Quang Đạo có 3 lần giữ cương vị bí thư Thành ủy Hà Nội. Lần thứ nhất từ tháng 10 năm 1943 đến tháng 10 năm 1944, khi Hà Nội trong tình thế vô cùng khó khăn trước những cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp. Trên cương vị bí thư Thành ủy, đồng chí đã thể hiện tài năng lãnh đạo, trực tiếp lăn lộn với giới trí thức, học sinh, sinh viên, xây dựng các tổ chức quần chúng nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân Hà Nội ủng hộ và tham gia cách mạng. Cái tên Đốc Lý Đỏ mà thực dân Pháp đặt cho nói lên vai trò của đồng chí trong việc gây dựng phong trào cách mạng ở Hà Nội. Lần thứ hai từ tháng 5 năm 1946 đến tháng 12 năm 1946, thời gian này tình hình Hà Nội vô cùng căng thẳng, thực dân Pháp chuẩn bị gây chiến. Là bí thư Thành ủy, phó bí thư khu ủy đặc biệt Hà Nội, khu 6, đồng chí đã cùng cán bộ chiến sĩ bảo vệ Trung ương rút khỏi Hà Nội an toàn, cùng trung đoàn thủ đô chiến đấu, cầm cự trong nội thành suốt 2 tháng và cũng là một trong những người cuối cùng rút khỏi Hà Nội. Lần thứ 3, từ cuối năm 1947 đến đầu năm 1948, lúc này cơ quan của Thành ủy Hà Nội chuyển về đóng ở Chương Mỹ, Hà Đông, đồng chí đã quyết định đưa cán bộ về cơ sở, tiến hành xây dựng và khôi phục các chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng, tổ chức lực lượng du kích, đào hầm bí mật, chiến đấu ngay trong lòng địch, gây cho địch nhiều khó khăn, tổn thất. 2. Đồng chí Lê Quang Đạo, người có công lao, đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Người chỉ huy chính trị, quân sự, anh cả của ngành tuyên huấn quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1950, đồng chí Lê Quang Đạo được điều động vào quân đội. Gần như suốt 30 năm chiến tranh, đồng chí khoác áo lính và thường có mặt ở những chiến trường nóng bỏng với những trọng trách quan trọng. Trên cương vị Cục trưởng Cục Tuyên huấn tháng 10 năm 1950, đồng chí sớm nắm bắt được những yêu cầu quan trọng đặt ra đối với công tác lãnh đạo chính trị, chủ động đề xuất những nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị trong bộ đội và được phân công biên soạn, viết nhiều tài liệu về công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đảng, đặc biệt là các tài liệu chỉnh huấn, chỉnh quân. Cùng với đó, đồng chí còn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn cho các cấp, các đơn vị, góp phần xây dựng ngành tuyên huấn quân đội ngày càng hoàn thiện về tổ chức và giỏi về nghiệp vụ. Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Lê Quang Đạo được Quân ủy Trung ương giao phụ trách công tác đảng, công tác chính trị trong các chiến dịch lớn. Vào những thời điểm quyết liệt như Phó chủ nhiệm chính trị chiến dịch biên giới 1950, Phó chủ nhiệm chính trị chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy chiến dịch Đường Chín Khe Xanh 1968, chiến dịch Đường Chín Nam Lào 1971, Đường Chín Quảng Trị 1972. Trên cương vị được giao, đồng chí luôn đi sát mặt trận, bám sát chiến trường, nắm chắc diễn biến của từng trận đánh, gần gũi chiến sĩ, phát huy tinh thần tập thể, dân chủ, động viên bộ đội quyết tâm chiến đấu. Đồng chí đã cùng cán bộ chiến sĩ quân đội ta lập nên những chiến thắng vẻ vang, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ và chính quyền Sài Gòn buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Giữa tháng 6 năm 1973, hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 được tổ chức tại Hà Nội. Thay mặt Quân ủy Trung ương, đồng chí Lê Quang Đạo đã trình bày tham luận khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến. Đồng thời nêu rõ những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong quá trình chỉ đạo cuộc kháng chiến và nguyên nhân của những khuyết điểm đó. Bài phát biểu của đồng chí Lê Quang Đạo tại Hội nghị Trung ương lần thứ 21 khóa 3 đã góp phần vào thành công của hội nghị lịch sử, quyết định đường lối chiến lược để kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn phong phú trên các chiến trường, đồng chí đã viết nhiều bài, rút ra những kinh nghiệm về thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Với những đóng góp to lớn và quan trọng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam suốt hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo được mệnh danh là anh cả của ngành tuyên huấn quân đội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận xét, đồng chí Lê Quang Đạo là một cán bộ lãnh đạo có đức độ và tài năng của Đảng ta và quân đội ta. Suốt 28 năm trong quân ngũ, Lê Quang Đạo đã đem hết tài năng và sức lực, tâm hồn và trí tuệ xây dựng và chỉ đạo ngành tuyên huấn quân đội. Anh là một nhà hoạt động tư tưởng và văn hóa xuất sắc của quân đội và của Đảng. Anh là một nhà lãnh đạo chỉ huy ưu tú của quân đội, một vị tướng có đủ những đức tính, trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung như Bác Hồ đã từng dạy. Anh coi trọng xây dựng quân đội về chính trị và tư tưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong chiến dịch, chiến đấu. Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam, cuối năm 1973, đồng chí Lê Quang Đạo được cử giữ chức giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quân sự. Trên cương vị này, đồng chí cùng ban giám đốc học viện đề ra những chủ trương biện pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục, đào tạo cán bộ chính trị cho quân đội, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ và đơn vị cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân chính quy hiện đại. Với những hoạt động và đóng góp với ngành tuyên huấn quân đội trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo đã được phong hàm thiếu tướng năm 1958 và trung tướng năm 1974.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 7 ngày 8 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 87-92%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Thông báo khẩn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị ai đã từng đến 3 địa điểm ở thành phố Thái Nguyên vào ngày 28 tháng 6 năm 2021 như sau. 1. Bệnh viện An Phú, số 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, từ 7 giờ 20 phút đến 7 giờ 35 phút, từ 9 giờ 10 đến 11 giờ và 15 giờ 30 phút. 2. Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, số 10 đường Cách mạng tháng 8, từ 7 giờ 40 phút đến 8 giờ 10 phút. 3. Chi nhánh Điện lực thành phố Thái Nguyên, số 25 đường Cách mạng tháng 8, từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ, ở yên tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất hoặc liên lạc qua số điện thoại 0967 821 212 0981 187 238 để được tư vấn hỗ trợ. Ai không khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.